Đến trưa, thuyền của chúng tôi tới Krasnovidovo. Trên một quả núi cao bị cắt dựng đứng, có một ngôi nhà thờ nóc sơn màu xanh da trời. Từ phía ngôi nhà thờ trở ra là những ngôi nhà gỗ đẹp và chắc chắn nối đuôi nhau chạy dài theo sườn núi. Những mái nhà lợp ván màu vàng và những lớp rạ như gấm thêu sáng loáng. Thật là giản dị và đẹp mắt. Đã bao nhiêu lần tôi ngắm nghía cái làng này mỗi khi đi tàu thủy ngang qua. Khi tôi cùng với Kukushkin bắt đầu dỡ hàng ở thuyền xuống, Ramat vừa chuyển cho tôi những chiếc bao tải từ trên thuyền xuống vừa nói, anh thì chắc là phải khỏe. Và không nhìn tôi, anh hỏi tiếp, không đau ngực chứ? Không đau chút nào. Tôi rất cảm động về câu hỏi tế nhị của anh, vì tôi rất không muốn để mọi người biết chuyện tôi định tự sát. Sức của anh có thể nói là khỏe quá mức, Kukushkin nói ba hoa. Anh người tỉnh nào? Niegorod à? Thiên hạ thường chế các anh là sống bằng đường sông nước. Và còn có một câu nữa, chà hãy xem chim hải âu từ đâu bay tới. Đó cũng là nói về các anh đấy. Một người mujik cao gầy đi chân đất, mặc áo cánh quần dài, có bộ râu cằm lăng xoăng, đội chiếc mũ lông rậm, mái tóc hơi hung hung, rảo bước đi từ trên đồi xuống. Anh ta đi theo bờ dốc, chân bám đất sét nhão nhoẹt giữa nhiều dòng suối lấp lánh như bạc. Thỉnh thoảng anh ta lại bị trượt chân và bước loạn choạng. Khi đi tới gần bờ, anh nói bằng giọng vang vang và dịu dàng, chào các bạn đã về. Anh nhìn quanh, nhấc một chiếc sào to lên, rồi lại nhấc một chiếc khác, sau đó gác hai đầu chiếc sào lên mạn thuyền, rồi nhẹ nhàng nhảy vào thuyền và ra lệnh cho chúng tôi giảm chân vào đầu sào kẻo trượt từ mạn thuyền xuống, rồi đón lấy thùng nhé anh bạn trẻ, lại đây đỡ một tay. Anh đẹp như trong tranh và nơm rất khỏe, cặp mắt xanh biếc chiếu sáng một cách nghiêm nghị trên khuôn mặt hồng hào với chiếc mũi to hơi cao của anh. Izot không khéo bị cảm lạnh đấy, Romat nói. Ai? Tôi à, đừng lo. Sau khi lăn thùng dầu hỏa lên bờ, Izot chăm chú nhìn tôi và hỏi, anh đến làm người quản lý à? Thử đấu với hắn một trận xem, Kukushkin gợi ý. Người ta lại đánh vỡ cái mặt mẹt của anh rồi à? Biết làm thế nào với quân ấy được? Quân nào? Bọn đánh mình ấy. Chà, Izot thở dài và quay về phía Romat. Chiếc xe ngựa sắp xuống đấy, tôi đã trông thấy các anh đi bơi thuyền từ đằng xa. Bơi khá lắm, Antonit, anh đi về đi, để tôi ở lại đây trông hàng cho. Rõ ràng là anh ta đối với Romat rất thân mật và ân cần, thậm chí có vẻ như che chở, mặc dù Romat hơn anh đến chục tuổi. Nửa giờ sau, tôi đã ngồi trong gian phòng sạch sẽ và rất tiện nghi của một căn nhà gỗ mới làm, vách còn sặc mùi nhựa cây và sơ đai. Một người đàn bà linh lợi, có cặp mắt sắc sảo, dọn bàn để sửa soạn bữa ăn trưa. Kukhon lấy sách vở ở vali ra, đặt lên cái giá sách ở cạnh lò sưởi. Phòng của anh ở trên gác trần nhà, anh nói. Qua cửa sổ trần, có thể nhìn thấy một vùng trong làng. Đối diện với căn nhà gỗ của chúng tôi là một cái khe. Ở đó có những mái nhà tắm nhô lên giữa những bụi cây. Bên kia khe là những khu vườn và cánh đồng đen sẫm lượn theo những sườn dốc đất mềm và kéo dài về phía khu rừng xanh xa xa ở phía chân trời. Một người mujik mặc quần áo xanh ngồi trên nóc nhà tắm, tay cầm rìu, tay giơ lên che mắt nhìn xuống dòng sông Volga. Bánh xe ngựa kêu ken két, một con bò rống lên có vẻ nặng nhọc. Tiếng suối réo ầm ầm. Một bà lão mặc toàn đồ đen từ cổng căn nhà gỗ bước ra, vừa ngoái đầu lại về phía cổng, vừa nói với giọng rất nghiêm nghị, chúng mày là đồ chết chết. Nghe thấy tiếng bà, hai đứa trẻ đang lấy đá và bùn chặn dòng suối liền ba chân bốn cẳng chạy mất. Bà lão nhặt chiếc dâm gỗ vụn ở dưới đất lên, nhổ toẹt vào đó rồi ném xuống suối. Sau đó, bà đưa bàn chân đi ủng đàn ông giẫm nát công trình xây dựng của bọn trẻ và đi xuống phía sông Volga. Ở đây tôi sẽ sống ra sao? Người ta gọi tôi đi ăn trưa. Dưới nhà, Isot ngồi bên bàn, duỗi hai chân dài ngoẳng và đôi chân đó đỏ tía ra và đang nói gì đó. Nhưng chợt trông thấy tôi, anh liền im bặt. Anh làm sao thế? Rumat cau mày hỏi, nói đi chứ. Tôi đã nói hết rồi, không còn gì để nói nữa. Có nghĩa là chúng ta đã quyết định như thế. Chúng ta sẽ tự khắc phục. Đi đâu là anh phải mang theo súng lục hoặc một chiếc gậy to. Trước mặt Barinov, ăn nói phải thận trọng. Lưỡi hắn và Kukushkin như lưỡi đàn bà ấy. Còn anh bạn trẻ, anh có thích đi đánh cá không? Không. Rumat bắt đầu nói về sự cần thiết phải tổ chức những người Muzhik, những người chủ vườn nhỏ lại, lôi họ ra khỏi bàn tay bọn lái buôn. Izot chăm chú nghe rồi nói, thế nào rồi bọn cường hào cũng chẳng để cho các anh sống yên đâu. Chúng ta thử xem sao. Đấy rồi xem. Tôi nhìn Izot và nghĩ bụng, chắc hẳn Karunin và Zlatov Raski đã lấy những người Muzhik như thế này để viết thành truyện đây. Phải chăng tôi đã được tham gia vào một việc gì quan trọng và bây giờ tôi sẽ hoạt động cùng với những người có sự nghiệp chân chính? Ăn xong, Izot nói, Mikhailo Antonov, anh không nên vội vàng. Việc tốt thường không thể làm hấp tấp được, cần phải từ từ. Khi anh đi khỏi, Rumat nói vẻ trầm ngâm. Anh ấy là một người thông minh chân thật, tiếc rằng văn hóa kém, mới biết đọc võ vẽ thôi, nhưng anh ấy kiên quyết học. Anh hãy giúp đỡ anh ta về mặt này nhé. Rumat vừa giới thiệu cho tôi giá các mặt hàng ở cửa hiệu, vừa kể chuyện đến tận tối mịt. Tôi bán rẻ hơn so với hai chủ hiệu khác trong làng. Tất nhiên, điều đó làm họ không thích. Họ làm những điều đê mạc đối với tôi, định đánh tôi. Tôi sống ở đây không phải vì tôi thích hay vì buôn bán có lời, mà là vì những lý do khác. Ý định ấy cũng giống như hiệu bánh mì của các anh. Tôi bảo rằng tôi cũng đoán được điều đó. Đúng, cần phải dạy cho mọi người trí sáng suốt, phải không? Cửa hiệu đã đóng, chúng tôi cầm đèn đi đi lại lại ở bên trong. Ngoài đường cũng có một người nào đó đi đi lại lại, rón rén trên bùn, thỉnh thoảng trèo lên bậc cửa một cách nặng nhọc. Đấy, anh có nghe thấy không? Có tiếng người đi lại, đó là Migun, một bần nông sống độc thân, một con vật độc ác. Hắn thích làm điều ác giống như một cô gái đẹp thích làm dởm. Anh nói chuyện với hắn phải thận trọng, và không chỉ riêng với hắn, mà nói chung. Sau đó, Romat trở về phòng, ngồi hút thuốc, tựa cái lưng to lớn vào thanh lò sưởi và nheo mắt lại, rồi thả ra những làn khói qua bụi râu, chậm rãi ghép những tiếng rời rạc thành những câu nói giản dị và trong sáng. Anh nói rằng, đã từ lâu, anh nhận thấy tôi tiêu phí tuổi thanh xuân một cách vô ích. Anh là một người có tài năng, bản chất là một người ngoan cường và chắc là có những mong muốn tốt đẹp. Anh cần phải học tập, nhưng làm sao đừng để sách vở che khuất mất những người xung quanh. Có một ông già thuộc giáo phái nào đó đã nói một câu rất đúng. Bất cứ một điều giáo huấn nào cũng đều ở con người mà ra. Điều mà thiên hạ trực tiếp dạy cho anh thì đau khổ hơn những điều học được trong sách. Cách dạy của thiên hạ thường thô bạo. Những điều anh học được như vậy sẽ mãi mãi in sâu đậm trong tâm khảm. Anh nói những điều đã quen thuộc đối với tôi, rằng trước hết cần phải thức tỉnh trí tuệ của nông thôn. Nhưng trong những lời nói quen thuộc ấy, tôi nắm được ý nghĩa sâu sắc hơn và đối với tôi dường như là mới mẻ. Sinh viên ở chỗ anh hay nói ba hoa về tình thương yêu nhân dân. Tôi có nói với họ về việc này như sau: không thể yêu nhân dân được đâu. Yêu nhân dân, đó chỉ là lời nói suông. Anh mỉm cười qua bộ râu, nhìn tôi với vẻ tò mò, rồi bắt đầu đi bước một trong phòng và tiếp tục nói, giọng chắc nịch và oai nghiêm. Yêu có nghĩa là tán thành, khoan dung, không dám nhận xét, dễ tha thứ. Cái đó chỉ cần thiết với đàn bà thôi. Còn đối với nhân dân, có thể nào không nhận thấy sự dốt nát của họ, tán thành những ý nghĩ sai lầm của họ, khoan dung đối với bất cứ sự đê tiện nào của họ, tha thứ tính bạo hành của họ, có thể như thế không? Không. Đấy. Ở chỗ anh, tất cả mọi người đều đọc và hát những bài phổ thơ của Nekrasov. Này anh biết không, chỉ dựa vào Nekrasov thì không thể làm nên trò trống gì đâu, cần phải khuyên bảo những người music. Người anh em ạ, tuy bản chất của anh là người tốt, nhưng anh sống tồi tàn và không biết làm gì để cho cuộc sống của anh trở nên dễ chịu hơn, tốt đẹp hơn. Con thú rừng có lẽ còn biết chăm sóc mình một cách khôn ngoan hơn anh. Con thú rừng còn biết bảo vệ mình giỏi hơn anh. Thế mà các anh, những người music, đã sản sinh ra tất cả, cái quý tộc, giới tu hành, các nhà bác học, vua chúa, tất cả đều là những người music trước đây. Anh có thấy không? Đã hiểu chưa? Vậy thì anh hãy học cách sống để người ta khỏi làm nhục anh. Anh đi xuống bếp, bảo bà làm bếp đặt ấm samovar. Sau đó, anh đưa cho tôi xem những cuốn sách của mình. Hầu hết là những sách khoa học. Trong đó có những tác giả như sau: Bocon, Lyon, Lesky, Lubos, Tyler, Mew Spencer, Darwin. Trong số tác giả Nga có Pisarev, Dobrolipov, Chesnikevsky, Pushkin, chiến hạm Balada của Gonstarov, tác phẩm của Nekrasov. Anh đưa bàn tay to lớn vuốt ve những cuốn sách với vẻ âu yếm, hệt như vuốt ve những con mèo con, rồi anh nói với vẻ vô cùng xúc động: toàn là những cuốn sách hay cả. Đây là một cuốn sách rất hiếm đã bị sở kiểm duyệt ra lệnh đốt. Anh muốn biết thực chất nhà nước là gì thì hãy đọc cuốn sách này. Anh đưa cho tôi cuốn sách Levitan của Hoff. Cuốn sách này cũng nói về nhà nước nhưng dễ hiểu hơn, vui hơn. Thì ra cuốn sách vui ấy là cuốn Quốc Vương của Machiavelli. Trong lúc uống trà, anh kể vắn tắt về bản thân. Anh là một con người thợ rèn ở tỉnh Chernigov, đã từng làm công nhân tra dầu máy cho xe lửa ở Kiev. Ở đó, anh đã quen với các nhà cách mạng, đã tổ chức một nhóm công nhân tự học. Vì vậy, anh bị bắt giữ và phải ngồi tù khoảng 2 năm. Sau đó, anh bị đi đài tới vùng Yakutsk 10 năm trời. Lúc đầu, tôi sống cùng với dân Yakutsk trong một ulus. Tôi tưởng tôi chết mất. Anh có biết không, mùa đông ở đấy lạnh đến nỗi óc con người cũng phải đông lại. Ở đấy có trí tuệ cũng bằng thừa. Sau đó tôi nhận thấy, đây đó rải rác có những người Nga. Tuy họ không nhiều, nhưng dầu sao vẫn có. Hình như để người Nga khỏi quá buồn chán, người ta đã chu đáo bổ sung thêm những người mới đến. Họ toàn là những người tốt. Trong số đó có cả chàng sinh viên Vladimir Korolenko. Bây giờ anh ta cũng đã trở về rồi. Một thời gian sau, tôi với anh ta sống với nhau. Chúng tôi đã có rất nhiều điểm hợp nhau, rất thân. Sau đó chúng tôi xa nhau, nhưng tình bạn không thể chỉ dựa trên hợp nhau. Anh ta là một người chín chắn, ngoan cường, có khả năng làm việc. Thậm chí anh ta biết họa cả tượng thánh. Cái đó thì tôi không thích. Bây giờ nghe nói anh ta viết cho các tạp chí khá lắm. Anh nói chuyện rất lâu, đến tận nửa đêm. Có lẽ anh muốn nghe tức khắc đặt tôi bên cạnh anh một cách vững chắc. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy không gì sung sướng bằng có bầu có bạn. Sau lần định tự tử, con mắt của tôi nhìn bản thân mình hoàn toàn khác. Tôi cảm thấy mình rất nhỏ bé, hình như có tội đối với ai đó, và tôi sống một cách hổ thẹn. Có lẽ Ramat hiểu điều đó. Và anh đã cởi mở lòng mình một cách nhân từ và tự nhiên. Anh đã uốn nắn cho tôi. Đó thật là một ngày không bao giờ quên. Chúng tôi mở cửa hiệu để bán hàng vào ngày Chủ nhật, sau buổi lễ sáng. Ngay khi ấy, những người mua sức kéo đến hiên nhà chúng tôi. Người đầu tiên là Matvey Badinov, một con người bẩn thỉu, đầu tóc rối bù, tay dài như tay khỉ, vẻ nhìn lơ đãng với cặp mắt đẹp như mắt phụ nữ. Có nghe thấy tin gì ở ngoài thành phố không? Anh ta hỏi sau khi chào. Rồi không chờ trả lời, anh ta quay về phía Kukukin và kêu lên: Stepan, mấy con mèo của anh lại vừa xơi mất một con gà trống nữa. Tiếp theo, anh ta kể rằng viên tổng đốc mới từ Kazan đi Petersburg để yêu kính nhà vua và tâu xin vua ra lệnh đuổi tất cả bọn Tatar đến Kapkaz và Tyrkistan. Anh khen ngợi viên thống đốc, một con người thông minh, am hiểu công việc của mình. Tất cả những chuyện ấy đều do anh bịa đặt ra cả. Romat điềm tĩnh nhận xét, tôi à, bao giờ? Tôi không biết. Antonis, sao anh thiếu tin tưởng ở con người đến thế? Barinov nói với vẻ trách móc và lắc đầu có vẻ thương hại. Tôi thương những người Tatar lắm, sống ở Kapkaz phải quen mới được. Một con người nhỏ bé, gầy gò, mặc chiếc áo Budiovka, rách rưới, thừa hưởng của người khác, rón rén đi lại gần. Chứng kinh giật làm cho khuôn mặt xám con ta méo xệch đi. Cặp môi thâm sì mấp máy thành một nụ cười đau đớn. Con mắt trái sắc sảo của ông ta chớp liên tục. Phía trên là cặp lông mày bạc trắng rung rung, bị những vết sẹo cắt ngang. Chào Migun, Barinov, giọng nói dịu cợt. Đêm hôm qua, anh đã xoáy được những gì? Xoáy được tiền của anh, Migun đáp, giọng cao lanh lảnh sau khi ngã mũ chào Romat. Chủ nhà của chúng tôi cũng là một người láng giềng của chúng tôi là Pankov. Từ trong sân bước ra, anh ta mặc chiếc áo vest, cổ quàng khăn đỏ, đi đôi giày Kalushi bằng cao su, ngực đeo một sợi dây bạc giống như dây cương ngựa. Anh chăm chú nhìn Migun bằng cặp mắt giận dữ. Con quỷ già ạ, anh mà trèo vào vườn nhà tôi thì tôi sẽ lấy cọc nịnh què chân cho mà xem. Bắt đầu câu chuyện thường lệ, Migun điềm tĩnh nói, rồi thở dài và nói thêm, nếu không đánh người khác thì sống làm sao được. Pankov bắt đầu chửi mắng Migun, nhưng Migun lại nói thêm, tôi đã già là thế nào? Mới có 46 tuổi đầu. Hôm lễ Giáng sinh vừa rồi, anh đã 53 tuổi. Barinov thét lên, chính anh cũng nói là 53 tuổi, tại sao lại nói dối? Ông lão Suslov, một người đã có tuổi, có bộ râu dài. Anh chàng đánh cá Izot đi tới. Thế là có khoảng 10 người tụ tập với nhau, ngồi trên bậc tam cấp, cạnh cửa ra vào, mồm ngậm tẩu, im lặng nghe câu chuyện của đám Mujik. Họ ngồi ở bậc tam cấp và trên những chiếc ghế dài nhỏ đặt ở hai bên. Một ngày giá lạnh, lóe nắng, trên bầu trời xanh biếc, còn bị mùa đông làm cho buốt giá, có những đám mây trôi nhanh. Ánh nắng và bóng râm lung linh tắm mình trong các dòng suối và các vũng nước. Có lúc chói lòa, có lúc như vuốt ve cặp mắt bằng vẻ mềm mại như nhung. Những cô gái ăn mặc diêm dúa như những con công nhẫn nhơ trên đường phố xuôi về phía sông Volga. Trước khi bước qua vũng nước, họ xách gấu váy lên, để lộ ra những chiếc dài nặng trình trịch. Nhiều em nhỏ vác những chiếc cần câu dài trên vai chạy tung tăng. Một toán Mujik bệ vệ vừa đi vừa liếc nhìn đám Mujik ngồi ở cửa hiệu chúng tôi và lặng lẽ nhấc chiếc mũ lưỡi trai hoặc bỏ mũ nỉ lên chào. Migun cùng với Kukushkin thân mật bàn bạc một vấn đề không rõ ràng. Ai đánh đau hơn, lấy buông hay địa chủ? Kukushkin chứng minh là lấy buông, còn Migun thì bảo vệ địa chủ. Giọng nói lanh lảnh của Migun át giọng rời rạc của Kukushkin. Cụ thân phụ sinh ra ông Fizerov từng sách râu Napoleon Bonaparte. Còn ông Fingerov đã có lần nắm lấy cổ áo lông cừu của hai người, giang hai tay ra và đập trán họ vào nhau đánh bóp một cái. Thế là xong, cả hai đều nằm thẳng cẳng. Đánh thế thì ai mà chẳng ngã, Kukushkin tán thành nhưng nói thêm, nhưng dù sao thì lấy buôn vẫn ăn khỏe hơn địa chủ. Ông lão Suslov đăng kính ngồi ở bậc tam cấp trên cùng cũng thăng phiền. Này Mikhailo Antonov, người Mujik trên trái đất này trở nên yếu đuối lắm rồi. Dưới thời địa chủ, không ai được phép sống vô ích, mọi người đều bị gắn một công việc. Thế thì bác hãy đệ đơn xin người ta lập lại truyền quyền chiếm hữu nông nô đi. Izot trả lời ông lão. Romat im lặng nhìn Uzot. và gõ tẩu thuốc lá xuống tay vịn của tam cấp. Tôi chờ xem khi nào Romat sẽ bắt đầu nói. Trong khi tôi lắng nghe câu chuyện rời rạc của đám Mujik, tôi cố tưởng tượng xem Khokon sẽ nói những gì. Tôi có cảm tưởng rằng anh đã lỡ bỏ nhiều dịp tốt để xen vào câu chuyện của họ. Nhưng anh im lặng một cách thờ ơ và ngồi không nhúc nhích như một bức tượng gỗ, mắt theo dõi làn gió thổi trên các vũng nước làm thành những vết gợn lăng tăng và xua đuổi những đám mây, dồn chúng lại thành một đám đen nghịch. Trên sông có tiếng còi tàu. Ở phía dưới vẫn lên tiếng hát the thé của các cô gái và tiếng đàn phong cầm. Một gã say rượu đi xuôi xuống phố, gã vừa đi vừa nấc và la hét, hai tay múa may, chân cong cong một cách không tự nhiên, rồi ngã vào vũng nước. Đám Mujik mỗi lúc nói một chậm rãi hơn. Trong lời nói của họ lộ ra vẻ chán nản. Tôi cũng cảm thấy một nỗi buồn thầm lặng bởi vì bầu trời lạnh lẽo đang báo trước một cơn mưa. Tôi nhớ lại cảnh ồn ào không ngớt của thành phố, những âm thanh muôn màu muôn vẻ của nó, những bóng người thấp thoáng trên các đường phố, giọng nói rất nhanh của họ đầy những lời có sức kích động lòng người. Trong khi uống trà buổi tối, tôi hỏi Khokon xem anh ta thường nói chuyện với những người Mujik như thế nào vào lúc nào. Nói về cái gì chứ? À, Khokon nói sau khi chăm chú nghe tôi, anh nên biết là nếu như tôi nói với họ về chuyện ấy, hơn nữa lại nói ngoài đường, thì tôi sẽ là bị tống cổ đến chỗ những người Yakut. Anh nhồi thuốc vào tẩu và hút, khói thuốc lập tức bao quanh. Anh bắt đầu nói một cách bình tĩnh và đáng ghi nhớ rằng người Mujik vốn dè dặt hay hoài nghi, họ sợ chính bản thân, sợ người láng giềng, sợ nhất là người ngoài. Họ được hưởng tự do chưa quá 30 năm. Những người nông dân thuộc lứa tuổi 40 sinh ra đã làm nô lệ và hẳn còn nhớ điều đó. Tự do là gì? Cái ấy thật khó hiểu. Nói nôm na thì tự do có nghĩa là ta sống theo ý ta. Nhưng ở đâu cũng có bọn quan trên, bọn này cản trở cuộc sống. Nha quan đã chiếm đoạt nông dân của bọn địa chủ. Thế là bây giờ Nga Hoàng trở thành chủ nhân duy nhất của tất cả nông dân. Một lần nữa, câu hỏi trên lại được đặt ra. Thế thì tự do là gì? Đột nhiên, trong một ngày kia, Nga Hoàng sẽ giải thích tự do nghĩa gì. Người Mujik rất tin tưởng vào Nga Hoàng, chủ nhân duy nhất của tất cả đất đai và mọi của cải. Nga Hoàng đã chiếm đoạt nông dân của bọn địa chủ, thì cũng có thể chiếm đoạt tàu thủy và cửa hiệu của bọn lấy buôn. Người Mujik là người của Nga Hoàng. Họ hiểu rằng nhiều chủ thì khổ, một chủ vẫn tốt hơn. Họ chờ đợi cái ngày Nga Hoàng tuyên bố với họ ý nghĩa của tự do. Khi ấy thì ai muốn lấy gì thì lấy. Tất cả đều mong chờ ngày đến. Ai nấy đều sợ, đều sống bo bo giữ miếng. Họ sợ lỡ mất cái ngày quyết định sẽ phân chia lại ấy của con người. Và họ sợ ngay chính bản thân. Họ muốn lấy thật nhiều, và có rất nhiều cái để lấy. Nhưng lấy như thế nào? Tất cả đều cùng muốn lấy một thứ. Thêm vào đó, khắp nơi đều có vô số bọn quan thù địch sa mạc đối với Mujik và với cả Nga Hoàng nữa. Nhưng không có bọn quan trên cũng không được, mọi người sẽ đánh nhau giết nhau mất. Một làn gió giận dữ hắt những hạt mưa bụi xuân ào ào vào cửa kính. Bóng tối xám xịt tỏa ra trên đường phố. Trong tâm hồn tôi cũng có một cái gì ảm đạm và buồn nôn. Giọng nói bình tĩnh khẽ khàng của Khokon lại vang lên với vẻ trầm tư. Cần khiêu gợi những người Mujik để họ dần học cách giành lấy chính quyền của Nga Hoàng về tay mình. Cần nói với họ rằng nhân dân phải có quyền tự chọn cấp trên trong tầng lớp của mình. Cả cục trưởng cảnh sát, cả tổng đốc lẫn Nga Hoàng. Cái đó phải chờ 100 năm nữa. Thế anh tưởng đến ngày lễ ba ngôi sẽ làm xong tất cả cái đó ư? Khokon nghiêm nghị hỏi. Buổi tối, anh ta đi đâu không rõ. Khoảng 11 giờ khuya, Tôi nghe ngoài đường có tiếng súng nổ và gần đâu đây. Tôi liền lao vào bóng tối giữa trời mưa và gặp Mikhailo Antonovich đang đi về phía cổng. Bóng đen to lớn ấy đi tránh những dòng nước một cách thong thả và cẩn thận. Anh ra làm gì? Tôi vừa bắn ấy mà. Bắn ai? Vừa có một bọn người nào đó cầm giáo xông về phía tôi. Tôi bảo đứng lại không tao bắn, nhưng họ không nghe. Thế là tôi bắn luôn một phát chỉ thiên, cũng chẳng làm hại ai cả. Anh đứng ở phòng ngoài, vừa cởi áo, vừa lấy tay vuốt bộ râu ướt và thở phì phì như ngựa. Thì ra đôi ủng chết tiệt này của tôi đã rách, cần phải thay đôi khác thôi. Anh có biết lao súng lục không? Anh lao giùm hộ, kẻo rỉ mất. Lấy dầu hỏa mà lao. Vẻ bình tĩnh, không gì lay chuyển nổi của anh. Cái nhìn ngoan cường và lặng lẽ của cặp mắt xăm xám của anh làm tôi khâm phục. Anh bước vào phòng, vừa chải râu trước gương, vừa khuyên tôi. Anh đi lại trong làng phải cẩn thận hơn nữa, nhất là những ngày lễ và buổi tối. Chắc là họ cũng muốn đánh cả anh nữa đấy. Nhưng khi đi ra khỏi nhà, anh chớ mang theo gậy gộc, cái đó chỉ tổ chọc giận bọn côn đồ và có thể gây cho chúng ý nghĩ là anh sợ. Sợ quái gì? Chính bọn chúng mới là tụi nhát gan. Tôi bắt đầu sống rất dễ chịu. Mỗi ngày lại mang tới cho tôi một điều mới mẻ và quan trọng. Tôi bắt đầu say mê đọc sách khoa học tự nhiên. Romat chỉ bảo cho tôi, Maximus à, trước hết và tốt hơn hết, anh cần phải biết cái gì đó. Trí tuệ ưu tú nhất của loài người đã được đúc kết thành khoa học này. Mỗi tuần, Aesop đến chỗ chúng tôi 3 lần vào buổi tối. Tôi dạy anh tập đọc và viết. Lúc đầu, anh đối với tôi có vẻ thiếu tin tưởng hay cười tủm, nhưng sau một số buổi học, anh đã nói với giọng chân thật. Anh giảng khá lắm, giá mà anh đi làm nhà giáo thì phải. Rồi bỗng nhiên, anh đề nghị tôi. Nôm anh có vẻ khỏe lắm, nào chúng ta thử dùng gậy kéo co xem ai khỏe. Chúng tôi lấy chiếc gậy dưới bếp lên, rồi cả hai ngồi xuống sàn. Bàn chân tì vào nhau, người nọ cố nhấc người kia lên sàn. Hukon mỉm cười và thúc giục chúng tôi. Thế nào, cố lên chứ? Cuối cùng Izot đã nhấc được tôi lên. Cái đó có lẽ càng làm cho anh ta thêm có thiện cảm đối với tôi. Không sao cả, anh khỏe lắm. Izot an ủi tôi. Thật đáng tiếc là anh không thích nghề đánh cá. Nếu không, thì cùng đi với tôi ra sông Volga. Ban đêm trên sông Volga thật đẹp, tựa cảnh thiên đường vậy. Anh học rất chuyên cần, tiến bộ khá nhanh, và chính anh cũng thấy rất lấy làm lạ. Có lần, trong giờ học, đột nhiên, anh ta đứng dậy, lấy quyển sách trên giá xuống, nhích cao lông mày lên, đọc đôi 3 dòng, rồi anh đỏ mặt nhìn tôi, và nói về sửng sốt. Tôi có thể đọc được rồi, mẹ kiếp, thật là kỳ quái. Rồi anh ta nhắm mắt, nhắc lại. Tiếng chim rền trên bình nguyên u buồn, như tiếng người mẹ khóc trên mồ con. Thấy chưa? Mấy lần, anh khe khẽ hỏi tôi, vẻ thận trọng. Người anh em giảng thử cho tôi rõ như thế nào là thế nào nhỉ? Người ta nhìn vào những đường nét này, thế mà chúng hợp lại thành tiếng, và tôi biết được những tiếng đó. Những tiếng mà chúng ta thường dùng, làm sao tôi biết được chúng? Không ai nói thầm với tôi những tiếng ấy cả. Giá là những bức tranh thì đã đành. Đằng này hình như chính cái ý nghĩ của người ta được in sẵn trên giấy. Thế là thế nào? Tôi biết trả lời anh ra sao. Câu nói không biết của tôi đã làm anh buồn phiền. Cho phù thủy. Anh ta vừa nói vừa thở dài và soi những trang sách lên ánh sáng. Anh có vẻ ngây thơ đáng yêu và cảm động. Một cái gì trong sáng và trẻ con. Anh thường gợi nhớ đến hình ảnh người mưu sĩ đáng yêu được tả trong sách. Như hầu hết những người đánh cá, anh là một con người mơ mộng, yêu dòng sông Volga, thích những đêm tĩnh mịch, thích cảnh cô đơn, thích cuộc sống trầm tư. Anh ta nhìn lên các vì sao và hỏi. Khôn nói rằng ở trên ấy có thể có người giống như chúng ta. Anh thấy có đúng không? giá ra hiệu được cho họ để hỏi xem họ sống ra sao nhỉ? Có lẽ họ sống sướng hơn chúng ta và vui vẻ hơn. Thực ra thì anh hài lòng với cuộc sống của mình. Anh nguyên là một đứa trẻ mồ côi, một bần nông sống độc thân trong nghề đánh cá âm thầm và ưa thích của mình, không phụ thuộc vào ai cả. Nhưng đối với những người music, hình như anh có ác cảm. Anh thường khuyên ngăn tôi. Anh đừng tưởng họ hiền lành. Họ là một bọn người lau cá, giả dối, chết tin họ. Hôm nay họ đối với anh thế này, nhưng ngày mai lại thế khác. Người nào cũng chỉ biết có mình thôi. Còn công việc chung, họ coi là việc khổ sai. Anh từng nói về bọn cường hào với vẻ căm phẫn, một sự căm phẫn rất xa lạ đối với con người có tâm hồn dịu hiền như anh. Tại sao bọn chúng nó giàu hơn kẻ khác? Vì chúng nó khôn ngoan hơn, chó má thật. Như anh là một người thông minh, thì anh nên nhớ rằng nông dân phải sống thân ái, hợp lại thành một bầy, thì khi đó mới có sức mạnh. Nhưng đằng này, họ lại đem chia năm xẻ bảy làng xóm ra như thể che củi ấy. Thế cơ chứ, chính họ lại là kẻ thù của họ. Đó là một đám người ác, khô khôn đã phải khổ sở vì bọn họ. Isot đẹp trai, khỏe mạnh, được phụ nữ yêu thích, và thường họ không để cho anh yên. Tất nhiên, về mặt này tôi rất được chiều chuộng. Anh nói với vẻ hối hận và chân thật. Đối với các ông chồng thì chuyện đó thật đáng bực mình. Nếu ở địa vị họ, chính tôi cũng phải bực mình. Nhưng không thể nào không thương hại phụ nữ được. Họ như linh hồn thứ hai của mình vậy. Họ sống không có ngày nghỉ, không có sự âu yếm. Họ làm việc quần quật như một con ngựa. Ngoài ra không có gì hơn. Các ông chồng không có thì giờ để yêu thương họ. Còn tôi thì lại là người rỗi rãi. Như bà vợ, ngay trong năm đầu về nhà chồng, đã bị các ông chồng cho ăn đấm. Đứng về mặt này, tôi có tội lỗi, bởi vì tôi đã trêu ghẹo họ. Lúc đó, tôi chỉ yêu cầu họ có một điều. Xin các mụ chớ có tức giận nhau. Tôi đủ sức cho tất cả các mụ. Các mụ đừng có ghen tị nhau. Tôi coi tất cả các mụ đều như nhau tuốt. Tôi thương hại tất cả.